xin thầy giải thích hồn là gì?
Hồn là tinh ba của vũ trụ cấu thành, thì nó có hình tướng như chúng ta, nhưng mà nó nhỏ gọn hơn. Nhắm mắt là nó đi, nó trẻ cũng như bé đi vậy đó, đi đâu cũng được nhanh nhẹ, chứ không phải nặng trược gồ ghề đi tới hù người ta không có gì đó. Nhanh nhẹ dễ thương. Cho nên người tu thế gian mà tu đứng đắn, mặt mày tươi dễ thương, mắt sáng mặt tươi dễ thương, thấy xác to nhưng mà gom lại có chút xíu thôi. Điểm linh quan mình là một điểm linh quan tại trần, mà không gom lại thì làm sao mình tiến hóa cõi trời được. Cho nên phải bỏ công. Ở thế gian kiếm tiền cũng phải học, phải khổ, phải dày công mới có tiền. Tu cũng vậy, phải dày công mới tiến hóa trên cõi tiền giới, mà thấy được phần hồn tiến hóa ở chỗ nào mà tiếp tục tu tiến tới vô cùng. Có hồn, chúng ta có áo mặc, có cơm ăn, có thể xác, có hồn, chứ không phải không có hồn. Những người nào nói không có hồn thì người đã không còn gì nữa. Vì cái hồn đâu? Người ta nói trong mình anh tim nó đau, nó nhức nhói, đó là cái hồn đau. Các bạn thấy đó, cái hồn đau thì nhất là hồn nhất, chứ không phải cái xác nhất. Đừng có hiểu lầm là cái xác nhất, mà lo chuyện cái xác mà quên đi cái hồn. Cái hồn là chủ thể. Chủ thể làm sai tất cả sẽ sai, mà chủ thể làm tốt tất cả sẽ tốt. Đó là người chủ nhân ông, người tu trở về người chủ nhân ông, là cái thức họ sinh vô cùng. Cho nên ngày hôm nay có nhiều tài liệu, có địa ngục du ký để xem với con người có hồn. Càng đập địa ngục chi nhi thì càng thấy mình có hồn, cho nên có hồn là lấy gì trị tội. Đó, chúng ta mới xác nhận con người có hồn. Khi mà chúng ta biết có hồn thì chúng ta mới tỉnh hồn ra tu học. Còn không biết chúng ta có hồn thì đã bao giờ chúng ta chỉ tỉnh hồn và tu học.
Hỏi cái người thế gian không có phần hồn thì chứ cũng thờ ai? Là nếu phần hồn là bị diệt rồi chúng ta cúng ai? Nếu Đức Phật mất chúng ta thờ ai? Có phải chuyện lan đường không? Không. Con người không có ngu dại. Tại sao người ta bảo tồn Phật lý? Và người ta sẽ nhịn trừ nhìn để làm gì? Thích tâm người tâm linh, để thích tâm kẻ công cao ngạ mạn không biết chân lý, phê phán chân lý, không biết đạo mà đâm đập phá đạo, học đạo nửa chừng bỏ đạo, và đành phải đi làm con thú ở tương lai. Đó là quy định. Lúc đó các bạn thấy con thú hung dữ, nhưng mà cũng có con thú thiện. Con thú phải ăn cháy, ăn chuồng cháy trong rừng, hạnh cây cỏ để mà sống, hưởng xương để mà sống. Đó là những người hành giả tu lập phản đạo, trị đoạn. Chúng ta thấy rõ. Cho nên, cái chuyện ăn cây không phải đắc đạo, nhưng mà chính tâm lập hạnh của các bạn, và giữ lấy phần sáng suốt đại nguyện của các bạn và thực hành tới, thì các bạn mới mong được giải thoát.
Ở phần hồn là cái gì? Mọi người chúng ta đang thực hành trong cái phương pháp xuất hồn, tìm hiểu căn bản của dung diễn của phần hồn. Vậy cái phần hồn ở đâu mà chúng ta đi tìm? Mọi người đều thắc mắc. Tâm điểm phúc công phu hay là đi đứng hoạt động hàng ngày, chúng ta không thấy phần hồn. Chỉ lo làm việc, chỉ lo làm đúng, chỉ lo kiếm một ngày hai buổi nón để sống trong sự sống hiện tại. Cần đóng cho tìm được những cái gì chúng ta muốn. Hay là hoàn bị bất cứ những cái gì mà đang đổ vỡ, mọi người đã muốn hoàn thiện những cái gì chúng ta đã muốn hoàn thành. Thì đâu có nhớ được phần hồn, đâu có thấy rõ phần hồn. Ở phần hồn là cái gì? Thì chúng ta hoạt động, mà chúng ta tìm hiểu cái căn nguyên của mọi sự việc. Và để hoàn tất một công tác tại thế, từ trong gia đình cho đến xã hội. Những thứ sáng suốt là sao làm? Các bạn thấy đó là phần hồn. Đó là sự sáng suốt của phần hồn. Đang theo dõi và phát triển tùy theo khả năng bên trong của các bạn còn. Bên trong cơ thể của các bạn, ngũ tạng của các bạn, nó bao gồm ngũ hành, kim mộc, thủy hỏa thổ. Mà nếu nó được khai triển thanh nhẹ, duy nhất là chính bạn đã thấy rõ là bạn là chủ của ngũ hành trong thể xác. Bạn đứng lên trên đó thì bạn xét rất đau. Còn nếu bạn còn lẫn quẩn ở dưới thì làm sao thấy rõ. Bởi vì ngũ hành nó có sanh có khắc. Tùy giờ phút khắc, có sanh có khắc. Rồi nó làm cho chúng ta xáo động tinh thần. Chúng ta tưởng rằng cái công việc đó khó khăn quá, rất khó làm, rất khó phát triển. Đến nỗi tu tâm cũng thấy là khó. Mình là chủ tâm, mà tu tâm cũng là khó. Rồi chủ xác cũng không biết điều khiển xác nữa. Thấy rõ, được rồi. Mình dùng điểm sáng suốt của phần hồn ở đâu? Sau cơn thanh tịnh rồi, một ngày đậm lộn, ồn ồn ào ào, các bạn thấy. Sau cơn thanh tịnh các bạn, để xét lại. Sai điểm này, sai điểm kia, sai từng trả lời nói cho hành động. Ăn năn hối cải, sửa chữa.
Cái hồn bị giam hãm trong cái thể xác mà không hay. Rồi nói tôi không hồn chết là hết. Rốt cuộc rồi chúng ta phải đi theo trong cái khuôn khổ thanh tịnh của Thượng Đế An Bang. Là mỗi người đều mắt mũi tai miệng hiện hữu tay chân tư trì. Nằm trong khu cái hồn bị giam hãm trong cái thể xác mà không hay. Rồi nói tôi không hồn chết là hết. Không có. Quý vị bồ lão tin rằng cái hồn chúng ta có. Những tuổi trẻ đồn độc nói rằng chết là hết. Nhưng không. Tới lớn tuổi rồi phải biết có hồn. Chúng ta nằm đêm năm canh, chúng ta cũng thấy những người mà từ quá giãn từ lâu, ngày nay chúng ta lại cũng có thấy lại nữa. Thì chúng ta thấy rằng cái hồn nó thương giao, thương cảm, mà hồn là bất diệt. Giờ phút tuổi tác lớn rồi, chúng ta đâu có còn bị khắc tình lục dục lôi cuốn nhiều nữa. Chúng ta thấy rõ rằng cái hồn là chủ chất. Không phải cái xác là chánh. Tuổi trẻ thì cho cái xác là chánh. Tôi đấm đá mạnh, tôi là chánh. Nhưng mà kỳ thật, kết quả nó không bằng với sự thanh tịnh.
Phần hồn bất diệt. Lúc nào chúng ta không có bị diệt nữa. Cho nên các bạn sinh ra ở đời có ngày sinh mà không có ngày tử. Cái bác to thể kiểm tra của các bạn chỉ có ngày sinh không có ngày tử. Để đã ban cho chúng ta biết rằng phần hồn bất diệt. Cho nên phải nhớ đường và trở về với căn bản của chính mình.
Hay là sau phần xác và hồn sẽ bị tiêu diệt nếu không tu. Thầy giảng như vậy và chúng con đã đưa ra thảo luận. Thì có một người giải, một trong các bạn chúng con là không phải là tiêu diệt, mà nếu không tu thì hồn sẽ nhập vào vật thể vô tư khác. Câu giải thứ hai là sẽ bị tiêu diệt và tiêu diệt luôn, không còn cái hồn nữa. Và câu giải thứ ba là phân ra từng nhiều phần nhỏ rồi lại đi đầu thai như thầy. Bắt đầu từ thầy Thượng Nguyên, từ thầy đó là
đúng. Bảy ức nguyên kết tập thành một cái hồn. Cho nên tất cả mọi người bạn đạo ở đây tu và đã đọc qua Thượng Đế giảng chuyện lý cũng thấy Và bây giờ chúng ta thấy những sạn các cây cỏ đang tiến qua dần dần. Đó, và chúng ta ngồi để suy tư và tính thời gian dài lắm nó mới kết tập thành sự chi giác thông minh như phần hồn bây giờ. Cho nên những phần đó là không tu là thế nào. Người ta tu không phải là tu vô vi, nhưng mà cái tâm họ tu, tâm họ hướng, làm tiếp chuyện phước, thiện biết thương yêu, biết tha thứ, đó cũng là tu. Con thú nó còn tiến hóa tới con người cơ mà. Cho nên tu tám dạng 4000 pháp môn không phải là riêng pháp môn vô vi. Nhưng mà pháp môn này là pháp môn trung cấp cho mọi người có cơ hội tự thức và đi mau hơn, gom tụ dễ hơn. Có sự cố gắng và hành giả. Còn không á, thì người ta làm người thường, người ta cũng tu, người ta không chú trương những điều ác, không sát phạt. Đó cũng là tu. Chứ không phải là nơi không tu pháp này rồi tư tan rã rồi tiêu luôn, cái đó không được. Cái đó không phải cái chân lý mà nói vậy. Nói rằng những người không tu là không biết thương yêu con người. Chính họ, họ cũng không biết thương yêu họ. Làm sao họ xây dựng những người khác, họ chỉ ở trong cái hành trình phá hoại mà thôi. Thì những người đó là tự diệt lấy họ, chứ không phải Thượng Đế phạt họ. Thượng Đế kêu gọi họ, họ không chịu về và họ bỏ Thượng Đế đi luôn. Rồi ngược lại họ tìm Thượng Đế là đánh và giết Thượng Đế. À, và cái mưu đồ trong tối đó, thì càng ngày họ càng chuốc lấy sự thảm bại. Và họ tự đây họ càng ngày càng thấp hơn. Thì cái mức tiến hóa của họ phải lâu lắm mới có thành tựu. Qua nhiều cơn nổ quả như vậy mới có thức tâm. Thì cái lý do bạn đạo vô vi ai cũng hiểu hết cái đường đi. Nhưng mà tất cả mọi trạng thái con người, người ta không có tu cho vô vi mà tâm họ hiền hòa, họ biết thương yêu, họ biết bố thí, họ biết xây dựng. Cái tâm đó là cũng tâm Bồ Tát chứ.
Từ hồi nào giờ đâu ai thấy cơ hội. Thích tiền, thích bạc, thích xe hơi, thích nhà lầu. Ai là cái hộ? Rồi thằng đó đi không ăn cơm, sao đi kiếm cái hộ? Nhưng mà nó quên rồi. Không có hộ, làm sao làm ra tiền? Không có hộ mà ai đòi điều khiển được. Ngũ hành trong thể xác của nó, bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ sắc ngũ quan diệt, sắc diệt quan trong nội tâm của nó. Ai điều khiển được? Cái hồn là gì? Cái sáng suốt vô cùng, là đấng sáng suốt vô cùng của tiểu vũ trụ đã và đang làm cho nó có xe hơi, nhà lầu, có tiền bạc. Nhưng mà nó thấy rằng cái ảo thuật trước mắt quan trọng hơn là tâm linh thanh tịnh của chính nó. Cho nên nó theo dõi sự ảo thuật đó. Sự tàn môn đó làm cho nó cảm thấy sự rốt ruột, cái vật chất đó nó không có quyền lưu trong nội tâm.
Thưa thầy, khi tu hành, cái hồn nó có sinh dưỡng nên nó có lớn lên, nên nó có biến hóa.
Nó thu gọn, nó lớn bằng một cách thu gọn sáng suốt hơn. Chứ không phải bành trướng ô trượt như cơ thể xác. Mà bành trướng của cái hồn là cái gọn và sáng cũng như cái băng đèn này. Mà nó rõ cái chu vi rộng biết là bao nhiêu. Một cái hồn nó nhỏ hơn nữa mà nó sáng hơn nữa. Thấy chỗ đó không? Bây giờ anh là một người to như thế này. Mà sửa một cái gì anh chỉ dùng có cái ý chút xíu vặn con này là nó xong tất cả, hiểu hết cái con chút mà nó hiểu, thấy không? Cho nên cái hồn của chúng ta thoạt nhỏ thoạt lớn, khi mà trở về thanh quan rồi thì họ nặng trược, họ dồn thấy mình lớn, mà họ thanh nhẹ thì thấy mình nhỏ.
Hồn có tướng hay không có tướng?
Hồn có mặt mày đàng hoàng nhưng mà nhỏ hơn con người nhiều lắm, có lớn đâu. Cho nên nhiều người thờ ông Phật mà để ông Phật thì to nó ra Phật rồi. Phật không có lớn, Phật nhanh nhẹ lắm. Cho nên tròn kìa, tốt. Và họ phán lại là hay là một Phật to mấy chục tấn thì nó không được. Phật mà to thì chết thành bò hết rồi. Phật phải nhanh nhẹ, Phật mà nặng trượt nhẹ không được.
Thưa Thầy, không hành thiền thì niệm Phật không có xuất hồn được không?
Không thể được. Phải hành thiền với cái xác của mình đó, nó nặng trượt. Đòi hỏi phải hành thiền để làm gì? Để cho nó quân bình lục căn lục trần ở bên trong. Điện năng trong cơ thể mình cũng quân bình nhẹ, nó hướng thượng, nó bay bổng lên, nó mới đi được. Chứ còn nói tôi niệm Phật, tôi không hành thiền thì trong này nó động, mình niệm bao nhiêu, nó rút bao nhiêu, nó hướng về cái động thôi, không có thanh nhẹ được. Thiền là luyện cho cái tâm thức nó càng ngày càng nhẹ, nó phù hợp với nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, nó mới xuất được.
Cái hồn lực chắc chắn là phải có, nếu không có cái hồn ta không có nói chuyện được. Sao? Nếu mà nói là cái thể xác này làm chủ cái hồn thì người ta bác học già đã chế ra rồi. Sao? Tại sao cần dùng tới mình để điều khiển sự sáng suốt vô cùng tận của mình đó? Khi muốn biết được cái hồn là phải tìm hiểu cái sự sáng suốt vô cùng tận. Và phải biết bình tĩnh tìm hiểu mình từ nhỏ tới lớn. Qua biết bao nhiêu chuyện đau khổ, khổ cực nhưng mà bây giờ mình vẫn không. Rồi đây chúng ta sẽ qua nữa cái vô cùng tận thôi. Đó là sự sáng suốt. Thấy không? Sự sáng suốt là cái hồn. Hỏi cho bây giờ sự sáng suốt của bạn, cái kiến thức của bạn có thể đem ra để trên bàn được không? Không thể được. Thấy không? Thì con mắt phàm. Tại sao không? Vì con mắt phàm giới hạn. Cái chấn động lực. Đây bây giờ bạn dùng ngón tay thì tôi làm mau. Mau thiệt mau không thấy ngón tay. Vì tại sao cái này chậm hơn cái này? Mà cái này mau như cái này thì nó thấy rõ. Thấy rõ không? Đó. Cho nên mình phải tập trung. Để cho nó chấn động lực nó mau hơn. Nó tương đồng với cái kia thì nó thấy. Cho nên trong cái khâm này nó có. Mắt phạm. Không khóc nó có. À, mình muốn biết nói về vấn đề xuất hồn là mình xuất hồn không phải là bây giờ mới xuất. Căn bản của nó là thật hồn. Thấy không? Căn bản của nó là phải trở về với sự thông suốt. Nhất lý thần bản lý mình. Biết tất cả mọi điều. À, cho nên mình phải cách nghĩa cho người ta hiểu. Làm sao đi tới thanh tịnh? Làm sao được đi tới sáng suốt? Đó. Rồi mình mới, lúc đó mới thấy cái hồn. Thấy không? Đó. Cho nên nếu mà mình cắt nghe không đúng, người ta nghe người ta nói hồn không xuất. À. Cái hồn là cái gì? Họ không biết nữa mà. Nói tới cái hồn mà không biết. Thì tự nhiên là cái người cắt nghĩa không rành. Nếu cắt nghĩa rành thì họ thấy có gì đâu. Ai làm chủ thể xác? Về sự sáng suốt. Sáng suốt đó là thường vô bất nhiệt. Hỏi cái miếng sắt kia nó còn có sự sáng suốt của nó mà. Nó xét là mình lấy cái nhanh, mình trà, tan ở bên trong nó. Bây giờ mình tu thì mình cũng như vậy. Mình trà cho nó sạch sẽ thì nó hãnh diễn, nó đi ra, nó có gì đâu. Thì sáng suốt nó phóng ra là xuất hồn chứ. Sao? Cho họ thấy rõ không? Còn không biết ở cái nói gì mê tín ai thế, không có lợi.
Thầy thì, theo con này, thì con người sẽ có những tác động của thần thì thần sát, thần hồn. Thì cái phần hồn phải trực tiếp ảnh hưởng vào tiền kiếp của mình. Theo như một kèo giáo lý, giáo như là một vị nói như vậy. Tại vì theo con nghĩ, trở về cái thời xa xưa đó, thì chỉ có một số người là ít thôi. Mà sao đến ngày hôm nay thì trên thế giới này biết bao nhiêu tỷ người thì cái phần hồn đã đâu ra đấy. Cho nên khi mà anh thấy có sản cát, có cây cỏ, có rừng rúng thì loài người cũng vậy. Cái cơ chiến hóa không ngừng nghỉ.
loài người là bảy ức liên mới kết tụ thành một cái thể xác hiện tại mà chúng ta đang có. Chứ không phải khi không muốn nhập là nhập được. Cho nên cái sự tiến hóa nó kết tụ từ cấu trúc của sinh niên, nhưng mà nó thành hình. Sau cái thành hình này là để dẫn tiến đem trở về nguồn cội. Cho nên nó chuyển hóa tới con người, từ tất cả các pháp đem xuống thế gian để hộ trì và hộ cho người hiểu về tâm hồn và tu học để tiến hóa trở về nguồn cội. Cho nên ở thế gian người ta thấy rằng sự hưởng thụ là quan trọng, cho nên hành lắc được tình thế và thấy rằng thế gian chỉ có con người là duy nhất không, hoặc tất cả đều là không có gia đình, chỉ con người là có gia đình. Nhưng mà họ quên, họ không có thành tịnh, họ không thấy con thú cũng có phần hồn, nó cũng đang sống trong nhịp thở của cả con vũ trụ như chúng ta, và nó cũng tư quan ngũ tạng, con chim cũng tư quan ngũ tạng, và ta cũng tư quan ngũ tạng, con chuột cũng tư quan ngũ tạng. Nó đồng trong một thức mà tùy theo tội trạng của chính nó, và nó bị gia hãm được phạm vi theo đẹp mà thôi. Cho nên cơ tiến hóa và cứu độ chúng sanh, sự tiến hóa càng ngày càng đông, mà loài người biết tu học thế gian là thiên đàng và thấy rõ cảnh đến và cảnh đi. Thì bây giờ chúng ta có tu mới thấy phần hồn, mà thấy phần hồn đi lên trên mới thấy vô số chân linh, và xuống địa ngục cũng thấy vô số chân linh. Phần hồn tại địa ngục, rồi ở thế gian này nó phải tương đồng như vậy, cái luật quân bình của nó phải có. Cho nên con người không hiểu nó sẽ con người càng ngày càng đắp. Cho nên cơ tiến hóa để thanh lọc và cho hỗ trụ vào cơ tạng của con người để có thể hướng thiện hay là hướng ác. Mà nếu hướng ác á, trong một khắc là sẽ tiêu rất nhiều. Cho nên thảm họa chiến tranh đang hâm hay nhân loại do ý chí của loài người mà thôi. Nếu mà biết tu thì cái cơ biến loạn này sẽ dẹp được. Còn nếu mà không biết tu, chắc chắn phải đụng vào phải và tiêu diệt. Chỉ có một phần tu nhỏ được kết tập trở về bên trên mà thôi, không có phần lớn. Cho nên cái phần hồn để nói giá trị và tiến hóa đi lên, Thượng Đế cũng cho cơ hội cho tất cả có đồng dụng và đồng học trong cơ tạng của nhân sinh. Thì nếu biết tu thì thay diễn đến đó và dồn lại số người không phải đâu. Vạn linh lên trên kia còn đâu, những phần hồn bất tơ bất tưởng còn đông hơn chúng sanh ở thế gian. Cho nên các bạn tu và có cơ hội xuất ra và được như cuộc thuyết pháp và thấy rõ biết bao nhiêu triệu triệu tỷ người đang cộng tiếp, rồi về mắc cỡ và cố gắng tu thêm, thấy rõ sẽ tiến qua cần thiết mọi người phải tu và tự sức. Cho nên có cơ hội tu để hiểu cái thiên cơ hơn là lấy pháp phạt dự đoán về thiên cơ không có đúng luật. Cho nên hỏi chứ làm sao không cho người nhiều làm sao tiêu diệt quá đi đâu được. Cho nên có con người nhiều đóng như nào. Bây giờ chúng ta ác lắm, không phải hiểu. Lấy 20 đô la để mua đủ loại thì thấu ăn. Ác lắm, không phải hiểu. Lấy tiền giết người như không. Nhưng mà giết một con người là phạm tội nặng. Một con người là đại diện Thượng Đế, không phải tầm thường. Con của Ngài. Cho nên người tu luôn luôn tôn trọng con người và biết con người, không có nghĩ sâu về con người. Vì mọi người đều có cái đèn lầm để có cơ hội tự thấp và tự tiến. Cho nên bạn phải tu để hiểu được cái đó, mà muốn hiểu được chiều sâu của cái đó và để phục đáp cho tất cả. Tôi khuyên nên liên lạc với Hương hay là Tân để lấy tất cả những tài liệu về đó. Vì cái chuyện đó nó dông dài lắm. Cái cơ tiến hóa sắp đặt của Thượng Đế đều có trật tự và có quân bình. Giống như xa lộ bây giờ một ngày chết thì nhiên mạng thì cũng có chuyện. Đồng minh xe tính được tổng cộng một năm thì nó cũng một ngày bao nhiêu nó có chuyện. Nó có quy luật. Thế gian đi đường còn luật mà ông trời cũng có luật sao? Thế ha? Cho nên bạn thấy người ta đây là thiên cơ tiến hóa. Mà chúng ta dân Việt Nam đây là một cuộc dân vĩ đại cũng là thiên cơ tiến hóa. Để cho chúng ta đi học hỏi. Rồi sau này quét sạch tâm đắc đó, chúng ta sẽ trở về làm việc cho tâm đắc đó. Cái chuyện sắp đặt càng ngày càng thấy rõ.
được. Thì nếu mà một chính phủ mà gửi được đi như vậy thì không có thể đi được. Mà ngày nay chúng ta khắp thế giới đâu cũng có mặt được Việt Nam học hỏi. Mà người Việt Nam nào cũng muốn trở về xứ sở. Không người nào muốn ở lại. Thì các bạn thấy cái thiên cơ đã sẵn sàng. Tùng thanh tịnh thấy rõ. Nhưng mà tối hậu là quyền của Thượng Đế. Tôi cũng có quyền gì nhưng mà thanh tịnh nó tính ra như thì bạn muốn hiểu sâu thì bạn đọc về thiên tài du ký và địa hình du ký thì thấy rõ không? Cái khoa học nguyên lý siêu văn minh của kỳ tật.
Cái chuyện này hồn ra ở đâu?
Còn hồn khi nó tụ ở tim, dù khi nó xuống gan cũng có. Thứ gì mà sân dữ nó bị xuống ở bộ gan nhiều hơn. Nó tùy theo cái cơ năng, căn cơ của mọi người. Nhưng mà đại đa số là ở tim. Người ở tim nó lại chịu tu. Từ đó nó dễ giải thoát hơn. Còn người ở gan nói chuyện tu nó bỏ nó đi không nghe. Mất tâm được. Cái tim, mình nói cái tim bằng thịt. Nhưng mà đây nói về bằng điển. Cái cơ thể con người ngoài cái vật chất. Nhưng mà nó có cái điển hình. Cái điển hình đó nó cũng đại diện một cái tim. À, trong đó nó cũng có đủ màu sắc, ngũ sắc, ngũ quan, lục sắc, ngũ quan để giam cái phần hồn ở trong đó. Phần hồn nhờ cái màu sắc đó mới sống. Nó cũng thấy nó cũng ngon lành nha, nó không có bị cái gì. Rồi lúc mà nó tu sức khỏi ra cái chỗ này, nó mới thấy rõ, à, còn nhiều nữa. Quanh trước lực này, cánh sao chứ gì, bước ra đây, bước xuống thân, cảnh lớn rộng. Còn cái tim về vật chất là một chuyện, nhưng mà mình nói đây về biến hình của cái gì, phải tìm ra cái hộp.
Khi muốn du lịch từ nước này qua nước khác, phải có tổ thông hành. Vậy thì khi hồn bay từ nơi này tới nơi khác có cần điều kiện gì không?
Có, nó phải có trình độ nó mới đi được. Trình độ cố gắng tu học nó cũng như là làm passport. Những người mà muốn đi qua xuất ra xứ ngoài thì cũng phải có tiền. Và có điều kiện này khi cái nọ mới lên máy bay tới xứ người ta, mình có visa rồi mới vô nhập cảnh. Thì mình đằng này mình tu thì cố gắng tu thì cái tình số điểm quan nó càng ngày nó lên cao. Nó thích hợp với trình độ đó thì tới đó là tự nhiên là mình đi được, mình hút được luôn. Cho nên những người mà đã xuất ngoại thấy rồi, chứ tôi tới Hồng Kông thấy lạ, nhưng mà ở đây thấy quen, thì những người Hồng Kông cũng giúp đỡ mình được vậy. Đi qua Mỹ thì người Mỹ cũng giúp đỡ mình như vậy, mà mình tu trình độ mình càng ngày càng cao thì chư Phật, Phật sự cũng phải giúp cho mình. Tùy theo trình độ, Phật sự không phải là một trình độ, nhiều trình độ khác nhau.
Làm sao chứng chứng hay chứng minh được là sao khi thể xác chết, linh hồn của ta vẫn còn tồn tại? Theo đó rất rõ là bên Tây Phương cũng có địa ngục trung kiếp, bên Á Hồng cũng có địa ngục trung kiếp. Những phần hồn đó xuống và trở về nói lại, ngay bên Nhật Hương bây giờ có những người xuất ra bị mổ rồi cũng trở lại kể là bác sĩ mổ chỗ nào. Cái hồn còn sống. Rồi ra đứng một bên để thấy bác sĩ làm. Nhưng mà chúng ta bị nhận được những con thì cũng có nhân. Thì muốn có bằng chứng đó là điều đó. Còn địa vị như ký khi là như ký thì chứng minh được rồi. Có cái ấp con người đã ra được không? Không nhận được. Nhưng chẳng đâu. Thì chúng ta có con người để làm và thấy rõ. Cái sự nghiệp sống khỏi cuộc chỉ tay thì mình có biết không phải là hai lần nó khỏi cuộc có vô hình để chứng minh cho họ có vô hình để cho ai ra cản để cho con hồn đó lại con hồn là bất diệt sau khi chết rồi là ở khỏi cuộc này thế đó chứ thành ra sự lai lạc vẫn còn chiến tranh bao nhiêu con người phải càng càng gia tăng có vỡ có mất là cái họ như Việt Nam 50 triệu bây giờ cũng thế đó luôn như vậy. Thì cái gì trước, cái xác trước cái gì trước cái hồn. Mình nhiều văn học tu thanh tịnh rồi, ngồi thiền thì chứng minh rõ ràng, tôi thấy gì như tôi đang làm sao quá. Cái gốc của trí tuệ ở chỗ nào, ngày nay tâm sâu tôi vẫn còn. Tôi cảm thấy những điều đó, tôi ăn năn hối cải. Càng tu thiền càng thấy tội lỗi của chính mình. Nếu phần hồn chết thì làm sao biết được cái tội lỗi của mình? Cho nên càng tu càng thanh tịnh, càng dồn người ra mình mới thấy thế là bà con của bạn của mình không phải thế. Chúng ta mới chứng minh được. Càng thanh tịnh càng thấy rõ cảnh thiên nhà Phật rõ ràng. Nhưng mà hành giả không làm, làm sao thấy? Cho nên tâm thức chỉnh chứng rõ ràng. Và bàn chứng ở thế gian. Từ đâu tới ta cũng chứng minh. Con không có bất gì. Chết rồi, vẫn trở lại năm lại. Đây là những báo không có năng. Các bạn đã đọc qua rồi, chỉ thấy rõ những gì đó. Thì cái hồn có bất gì. Con chứng minh. Nếu chúng ta không có chứng minh, nãy giờ chúng ta nói chuyện với ai đây? Cái gì đang nghe đây? Cái xác đang nghe đây không? Xác trong nhà xác tiếng gì? Chúng ta không tin nó đúng vậy được. Và chúng ta ở đây nhìn nhau qua một cái là nhìn nghe, nhìn nói, nhìn hai gì. Nói tới cõi Phật chúng ta tình nhìn chúng ta đó. Nói tới cõi ma quỷ chúng ta cảm thấy rùng rợn. Tình nhìn chúng ta đó. Cái gì rùng rợn? Cái phần hồn là cái xác. Cái phần hồn. Cho nên sự đau đớn không phải là cái xác đau đâu. Một câu nói thôi, các bạn bị xé ra đây không được. Mẹ dặn con chữ nặng một câu thì cái tự ái của nó nên không được bị xé tim. Cái gì đâu, ở phòng nó đây. Nó không được được hoàn toàn ra đây. Mà thương yêu đó thì nó ăn lên. Thế chứ, cái gì bị thương, cái gì có thể tổn thương lẫn nhất là phòng hồn. Cho nên chúng ta, cái gì không chịu được, không nên để mình ăn gì. Phải học cái tâm đó mới là chúng ta không được, không nên đặt cho người khác, không để đau người khác, không nên vu khống cho người khác. Mình không chịu được, không nên cho người khác. Đó là những điều tu học của nhân đạo.
Và hiện giờ có những phần hồn khác tách rời thượng đế nữa mình. Ta lại không để liên tục hoài. Nó liên tục quá. Nó cái lên cái xuống, cái lên cái xuống con. Thành ra cái vũ trụ nó mới còn. Còn nếu không thì cái vũ trụ đâu còn, sụp rồi. Vũ trụ làm việc với ai? Làm việc với vạn linh chứ đâu có làm việc cho một ông thượng đế. Nhưng mà vạn linh hợp lại thì một đại hợp. Thấy không? Nói tiểu kiểu ít ít nhưng mà rốt cuộc được khi có một đạo mà thôi, không có nhiều đạo. Ở thế gian nói đạo này đạo kia đạo ngọ, chỉ có một đạo, không có đạo không không gian không thời gian là thành.
Phải chăng phần hồn sinh vật gồm có đầy đủ các luồng điển của thượng đế, tiên Phật vân vân, người hành thiền cố gắng thanh lọc để loại bỏ sự u minh mê muội, để chỉ còn lại cái phần thanh điển của trời Phật. Đúng như vậy, người thanh điển là chỉ thanh lọc, để lại cái thanh quan đó thì mở hòa tan với đại học ở bên trên. Sửu hồn được thanh nhẹ hòa tan với đại học, thì đại học là cứ để càng không bị dụng. Phật do con người tiến hóa, tiên do con người tiến hóa. Và chịu thanh lập thì mình chúng ta không chịu thanh lập ở đó và chỉ hạ thấp với sự tâm tốt của chính mình mà thôi. Cho nên con bị được nhìn nhận, nhìn lại, con nhìn rõ ràng. Con đường có ba nhớ, thượng là bộ đạo, trung là bộ nghịch, hạ là trình đứng sắc sinh, thường trung hạ cũng là một cơ cấu kiến thiết hòa đồng của tất cả cùng vũ trụ. Nếu chúng ta khai mở nó ra thì vũ trụ là ta và vũ trụ có sự sát hạt.
Nó đang chia ra là tại vì nó ở trong cái xác này nè, chứ không ở gan.
xong lại qua cái tim, rồi nó mới lên trung tim, ba chỗ của nó. Thì sẽ nó khai thông và nó quy hội đem lên, nó đem lên thay vì nó đi xuống, nó ở gan là nó đi xuống, còn nó ở gan là mình làm pháp luân khác nó lên tim, mình thấy mình dễ thương người, mình thấy quý tất cả mọi người, tới con tim là dễ cảm động, rồi lớp trung tim bộ đầu là mình có luồng điển thanh nhẹ rồi, đó là bước về điển tâm, cái điển tâm mới có cơ hội qua độ đối phương. Người ta nói, người ta chửi, mình chỉ cười, nhưng mà mình có thể chuyển tâm người ta được. Vì cái ánh sáng chiếu vô, họ thấy tối tâm, họ phải sự tự sửa. Không cần phải cãi lộn với họ. Mình đã tụ họp rồi, mình đi từ đó mình đi lên chân hồn đi luôn. Lên trung thiên rồi lên nữa. Cứ lên nữa, lên tới Phật giới được. Đi tới ba giới đó. Thì cũng như trong cơ tạng của mình, cho nên cần làm pháp luôn, nó mở từ chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, sự cảm thức mình khác, mình đọc sách, đọc kinh, nó khác. Hồi xưa mình đọc cuốn kinh không hiểu gì hết, bây giờ mình đọc kinh mình hiểu, thế ra ông Phật là cái gì? Ông Phật là con người, người tu nhẹ, ông hiểu được, ông nói vậy thôi. Là chuyện của ông với chuyện của mình, mình ôm chuyện của ông, mình nói đi nói lại là mình sai, làm sai mấy cái này. Cái máy này phải đi tới nó mới tới đó. Còn không đi mà cứ đập một thét nó cuốn cuồng. Thế Phật hay quá. Mình không có kilo nào. Làm sao tôi dám đập Phật. Tôi đập Phật gỗ thờ chơi vậy thôi. Không có làm được gì hết. Cái đây mình hành chuyển tới rõ ràng. Thấy rõ mình là chủ của chuyển thiện niệm. Không có lệ thuộc. Thì mình không có nghiệp tâm. Còn nếu mình lệ thuộc mình bị nghiệp tâm, lệ thuộc là nếu nó dục, thì mình phải lấy chồng, phải lấy vợ, thì có chồng, có vợ, có con phải nuôi, đó là nghiệp đó. Ai chạy vô đó chịu, mình phải chịu. Cái nguyên lý nó vậy, mình tu thanh nhẹ, mình không có dính dấp chuyện đó nữa, thấy thanh nhà, sung sướng. Mình thấy cái chuyện nặng của mình giải quyết được là cái cơ tạng này. Càng ngày nó càng nhẹ, trong này mình thấy lực căng lực trầm, thấy có sự sự chung sống hòa bình, thấy hồn, thấy vía, vui hợp rõ ràng. Thì mình không có bị cái gì hết. Ở hoàn cảnh nào mình không vui, và cái mình cảm thông được, mình có thể chỉ cho người khác được, khi mà quá độ.
Thầy tại sao vài hồi là đứng với cùng thành? Hậu là đánh với cùng thần, bởi vì một điểm liên quan là tiến hóa tới vô cùng. Thấy không? Một cọng cỏ, một cọng cát, một cục đá mà có thể hội tụ lần tới cho linh hồn. Rồi hơn linh hồn sẽ hội tụ đi tới năng lượng vô cùng, sự vô cùng từ đó đi tới. Rồi từ đây đi tới nữa cũng là vô cùng, sao có hết. Nếu hết mất thì tôi đâu có còn giá trị của cái càng không dự tưởng làm việc gì đâu. Cho nó phải làm việc đợi đó là vậy. Cho nên chúng ta làm người đừng có lời biến, phải làm việc, phải tìm việc của Thượng Đế. Nhưng là tràn ngập, thì chính chúng ta không chịu làm mà thôi. Hồi nãy giờ đây là chúng ta đang làm việc của Thượng Đế. Để minh giải tất cả mọi sự việc trong thực tế, thực trạng mà đã đi được. Và làm được và thấy được nó.
Đừng nhầm lẫn hồn với xác là một. Đừng có nhầm lẫn bề ngoài. Đừng nhầm lẫn hồn với xác là một. Đừng có nhầm lẫn xác với hồn. Xác với hồn là tạo song song lên. Cái xác nó làm cái gì? Nó làm cái ngoại cảnh. Mà mình dồn vô nó gây cái tình cảm. Tình cảm rồi nó gây cái mê. Cho nên vợ chồng mê, cứ không được cái tự, cứ rồi như cái lẩu. Sao? Tạo sống sống mê. Cái kỳ thật là cái hồn, là chủ cốt, nồng cốt của hữu vi. Quý vị ngồi đây thể xác là hữu vi, nhưng mà trong đó có hồn. vô vi và rờ mơ không được, đó là phần hồn. Phần hồn là chủ của thể xác, không phải là thể xác là chủ phần hồn. Đừng nhầm lẫn cái đó mà đau khổ. Bây giờ tôi đói thì tôi phải đấu tranh, mà không biết đói là cái gì. Đói nó cũng đem lại cái thức. Hiểu chưa? Mình thức, mình không đấu tranh mà mình là dàn xếp được. Mình vô ý thức, mình đấu tranh lắm. Vô hình trong bị người có thức lợi. Thấy chỗ đó không? Cho nên người đời nhầm lẫn. Chính ta cũng bị nhầm. Từ thuở bé, từ lúc thanh niên lớn lên cũng bị nhầm lẫn trong sự đó. Ngày nay mới biết. Biết rồi thì không có bị. Mà chưa biết sẽ bị. Thì biết bao nhiêu người sẽ và đang bị. Đó. Cho nên cái cuộc thế nó có những cái trò cho chúng ta thấy trước mắt. Bây giờ mình dồn thẳng vào trong cái thức của mọi người. Rồi phần hồn. Và sự thăng hoa. Và sự trì trệ. Chính cái điểm đó là quan trọng. Cho nên đừng nhìn bề ngoài của con người. Không bao giờ thấy đâu. Đừng nhìn trong. Cho nên lời giảng của hàng tuần của tôi để đưa cho mọi người đi cái lăn lăn nhẹ không có người nhắm mắt chịu thiệt. Hỏi nó phải xì ke không? Phải ma túy không? Không. Mà hỏi cho những người thiền nhẹ rồi, hỏi cho nãy giờ cái băng nó nói cái gì?
Không, quên hết, không biết ông nói cái gì.
Nhưng mà hỏi bây giờ đạo ấp của chị bây giờ có cái gì lộn xộn đâu đó không?
Không, tôi không có gì lộn xộn,
quê hết. Tại vì quân bực. Khi chúng ta xuất lên thiên đàng, không còn nhớ thế gian. Mà khi từ thiên đàng nhập sát thế gian thì quên tất cả thiên đàng. Để các bạn được quên gì gì. Tu thanh tịnh để trở về. Đầu óc chúng ta không có sự phức tạp, chúng ta là tiên tại thế. Sống cảnh nhẹ nhàng, sung sướng cỡ mở. Thế rõ chứ? À, chúng ta cứ dồn trong sự thật của Phật. Không có nên dồn những ngoại cảnh mà luôn sai và bị kẹt. Thế nên trần trượt nó cũng tấn công vô cùng và nó cũng thu hút vô cùng. Chính thể xác của chúng ta thu hút vô cùng. Bây giờ các bạn cũng thân nhẹ, bởi vì các bạn đi vô nhà thử trẻ thôi, thấy cái đầu nặng vậy. Tại sao? Thể xác kia nó bị ra rất nhiều. Thì nó thiếu điểm, nó phải hút cái gì? Hút thành điểm của chúng ta. Ta đứng vô cái thấy cái đầu nó nặng liền. Tại sao à? Hồi nãy tôi đang nhẹ mà tôi tới tôi thăm bà này thấy cái đầu nó nặng liền. Vì nó đang thiêu, nó phải hút. Thấy không? Đó, mới xác nhận được điện. Rồi về tu bao lâu nó mới khôi phục lại. Cho nên tôi chỉ cái đường lối cho các bạn để tự kiểm chứng điện là gì. Tại sao mất điện? Mà tại làm cách nào để giữ điện lại lại? À, độ nào đó và chúng ta tiến về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ không bao giờ bị mất. Đụng đó nó quá giải liền khôi, đụng đó nó quá giải nó khôi, cho nên cố gắng trong cái giai đoạn đầu để cho nó trụ rồi thì không bị nữa. Thấy không? Cho nên ta tu phải hiểu rõ hồn và xác, đừng có nhầm lẫn hồn và xác là một. Chắc chắn là phải thất bại. Rồi đừng có nhầm lẫn xác với hồn. Nhầm lẫn xác tại sao mới xác với hồn? Nhìn cái xác không mà quên cái hồn. Thì nó tạo cái sông sông mê. Người này có thể gạt người kia. Mình dồn trong cái lĩnh căn của mọi người rồi. Không ai gần gạt xác. Và mỗi người phải tôn trọng lẫn nhau. Những luật trời sắp sổ thật. Thử phạt văn minh. Cho nên chúng ta lần lần tu rồi học được nhẫn, rồi học thực hiện được từ bi, thấy rõ phần hồn của đối phương. Bây giờ không nên bỏ tới mình ta. Bây giờ lo tu để cho mình có thanh điển. Rồi cái thanh điển mình ảnh hưởng được đối phương. Lúc đó mình giao cảm để tìm ra cái gì. Thấy mình và thấy luôn cả học được. Được trao đổi đi qua. Đó, cái lớp nó tự nhiên nó đi đến. Cái lớp học này nó sẽ tự nhiên đi đến tới nhà các bạn. Nếu các bạn tu tinh tấn thì có người ta sẽ gì? Hỏi phải đi lập cái địa điểm nào? Khó khăn. Nào, nhưng mà bây giờ ở đây, tất cả các bạn cũng nhìn nhận rằng, có tôi, các bạn mới vui. Cho nên các bạn mới lựa cái chỗ để ngắm tôi và nói chuyện với tôi. Thấy không? Nhưng mà tôi cũng phải chịu khó đến đây. Nhưng mà sau này chúng ta cũng còn nữa. Nhà nào cũng có người ta sẽ xây chân. Bởi vì mỗi người ý thức được chúng ta là linh căn của Thượng Đế. Thì lúc nào chúng ta cũng làm những việc sáng suốt vô cùng. Thì sự cứu độ nó sẽ vô cùng về. Lúc đó chúng ta xây dựng vô cùng thì tất cả bạn chúng ta thế giới năm châu. Chỗ nào thì không có người hiền. Chỗ nào thì không có kẻ thông minh. Ý thức mình mới tránh được cái điểm ngu của thế nó xâm nhập. Còn chưa ý thức mình cũng vẫn bị trùng ngu cứ trở lại hoài. Thấy chưa? Ráng tu để thành tịnh. Đừng có vội tìm cái bề ngoài. Nhưng mà thật sự chúng ta đang sống với bề trần. Không có sự. Đó. Khi mà chúng ta thấy rõ rằng bây giờ hoàn cảnh tôi đau khổ. Nhưng mà tôi chấp nhận. Tôi biết rằng xuống đây học hỏi để tôi tiến qua tôi vô cùng. Thì một ngày ăn bữa đâu có gì khó khăn với tôi. Không chết. Mà rủi không có ăn uống nước có chết không? Không chết. Nước là vật dưỡng, là dưỡng sinh à. Đâu có chết. Cho nên họ đem cái nước lạnh mà họ làm cái đạo. Kỳ thật là nước là dưỡng sinh. Mấy cái ông mà tuyệt thực đó là ông nhờ nước ông mới sống. Còn nếu mà cúp nước là ông chết. Nói tuyệt thực nhưng mà phải uống nước. Phải ẩm. Thấy chưa? À. Cho nên cái nước đó là điển, điển là nước. Ai có thông cảm. Mà có nước thì con người có sinh. Cho nên người ta cũng đem ra người ta làm cái đạo. Thấy là bởi vì người đó nhịn được mà người khác nhịn không được. Thành ta thành cái đạo rồi. Cũng là một đường lối học, nhẫn và học dục. Vậy thôi. À, còn ở đây chúng ta học về điển, nó khó khăn hơn cái chuyện nước. Hồi trước chúng ta ngồi, chơi, bây giờ ngồi nhắm mắt thân suốt lăn lăn như vậy. Và nó quên tất cả những thế sự, những sự đấu tranh của nội tâm đều tiêu ra hết. Chúng ta không có vung bồi cái chuyện tạm thời, nhưng mà chúng ta vung bồi sự sáng suốt hòa tan với các nơi khác nhau. Thanh nhẹ vô cùng. Mới kêu bằng an ninh vô cùng. À, mới rõ tình thương đạo đức kỳ. Cho nên các bạn học qua cái khóa này. Rốt ráo trong kiếp này. Cứ quyết để giải thoát. Còn nếu trì trệ nữa. Thì phải có cái định lực luôn. Sẵn sàng. Nó chờ chúng ta. Và giúp chúng ta và giáo dục chúng ta. Chứ không có bỏ chúng ta được. Khó hơn chút không. Mà chúng ta ý thức được thì chúng ta đi mau hơn. Cố gắng. Bởi vì trí khôn của con người không có cho phép mình ngưng trệ lại. Và thúc đẩy cho chúng ta cuộc sống. Chuyện làm ăn ở đời cũng vậy. Huống hồ những chuyện tu hành mà nó còn vô năng hơn tự sao. Còn vô năng đâu. Càng thúc đẩy thì cái tâm thức của các bạn càng tiến hóa. Trở về cái căn bản. Cho nên nhỏ nhất cũng là chúng ta và lớn nhất cũng chúng ta. Phải nhớ cái câu đó là lưỡi liên quan mà.
Tại đây tôi nhắc hai lần. Đừng có nhầm lẫn hồn với xác. Và đừng nhầm lẫn xác với hồn. Hồn khác nhau.
Khác nhau nhé. Hồn với xác là một. Mình nhầm lẫn hồn với xác là một. Là mình chỉ nói chuyện với xác không. Mình không biết cái hồn. Hiểu chưa? Còn mình nhầm lẫn xác với hồn là mình chỉ có tiếp xúc cái xác cũng không có cũng quên cái hồn. Mà cái xác đó là nó biến đổi, nó tạo ra cái sống sông mê. Cho nên anh thấy một cô gái yêu tha thiết. Thấy không? Rồi yêu rồi lớn rồi cưới về rồi này kia nó tùm lum anh thấy không có yêu. Phải không? Rồi trong lúc đó là nó tạo cái sóng sông mê, nó dồn dập, nó bắt buộc mình phải lôi cuốc. đó, xác với hồn, tạo ra cái sống sông mê, mình đặt cái xác đi trước, cái hồn đi sau. Nhầm lẫn là hồn với xác là một. Rồi mình chỉ biết một cục thôi, mình có khai triển nổi. Không có biết cái đường lối nào hết. Không có rõ rồi. Bởi vì xác với hồn là một, tại sao trong nhà xác kia nó chết cả đống kêu nó không đứng dậy đi. À, thì mình nhầm lẫn rồi đó. Mình tưởng chúng ta ông đã chết tội nghiệp quá, này khi kia nó không phải. Ông đang tiến hóa trước mình. Khi mình không có nhầm lẫn thì mình hiểu người đó đang tiến hóa trước mình, đâu có cái gì mà phải khóc, đâu có gì mà phải lo. Phải chúc cho ông lên đường mình á. Thấy không? Đi trước mình mà. Không có nhầm lẫn cái chỗ đó. Hồn là hồn mà xác là xác. Không có hồn với xác là một, không có cái vụ đó. Hồn luôn luôn chỉ huy xác chứ không có xác gì hồn. Thế hiểu được rồi.
Thầy nếu phân biệt hồn với xác như vậy, thì cái hồn nó có hình thái hay không? Hình dáng hay không?
Có chứ. Có, nó có hình dáng chứ. Nếu nó không có hình dáng, nó ngồi đây, nó hỏi cái hồn là cái gì đó. Nó có cái hình dáng khác hơn cái xác mà nằm ở nhà xác. Anh biết được cái xác ở nhà xác nó không có cái hồn. Nó không nói được. Thấy chưa? Nhưng mà giờ chúng ta hai người đàm đạo này, nói được. Mà nói ra mọi trạng thái hình dung. Có hình không? Có hình chứ. Nếu không có hồn thì không có tả ra được cái hình dung này, hình dung kia, hình dung đó. Cái hồn là của mọi trạng thái. Không có phải một trạng thái như mà người ta tự trình. Chính xác. Anh hiểu được đâu? Không phải là mặt mày như cái anh nói đây. Nó có cái mặt mày mọi trạng thái. Ngoài cái này mà cách nào nó cũng có hết. Cho nên chúng ta có hình dung mọi trạng thái được. Đó là phần hồn. Sự sáng suốt vô cùng. Cho nên tu cái thanh quan đã tới hư không đại định rồi, thì những cái phần nào mà nó dồn tới mình cũng như những kia. Con mèo dồn nó thấy con mèo, mà thanh quan điển lành là như kia. Thấy chưa? Mà con heo dồn vô nó thấy con heo, mà con người dồn nó thấy nó là con người. Con quỷ dồn vô thấy nó là con quỷ. Cho nên cái khóa này, quý vị mình nào mà được xuất hồn đi lên trên nó, đương thấy ông Phật đó là chặt cái miếng thành của quỷ, tâm ta còn ngủ, rồi nó mới trở lại. Ăn năng nó mới tới không nhẹ. Đó là cái bài học của Phật, không có nói chuyện như chúng ta nói thì vậy. Gặp là giao cảm luồng điển rồi, cái miếng hình như thế rồi, là một cái triết lý. Không phải là nói như chúng ta phân năm ngày tới tháng kia mà chưa hiểu. Còn trên thiên, cái thiên tiên sắp lên đó không? Gặp là chuyển rồi. Chứ bằng chuyển không phải nói. Chuyển là tất cả đầy đủ hết rồi. Chiếu tới một là đầy đủ hết rồi. Cái trình độ khác. Cho nên cái hồn nó mau lẹ hơn cái xác. Cái mong muốn, cái này kia nọ, cái hồn chiếu lên. Hồn nó mau lẹ hơn. Mà nó là từ mọi trạng thái mà ra. Bây giờ chúng ta tu để quy về mọi trạng thái là để chiếu hòa với mọi trạng thái. Thì tầm hào quang của chúng ta sẽ phát quang lớn rộng hơn. Sáng suốt hơn, thanh nhẹ hơn, từ bi hơn. Nó mới trở về môi trường đi. Chứ đừng cho lầm cái xác này. Rồi người thế gian cũng lầm lại.
Kính thưa Đức Thầy, hồn ở diện mạo giống với thể xác của mỗi kiếp hay hồn luôn luôn chỉ có một diện mạo cho bất cứ một kiếp nào?
Hồn luôn luôn nó là một điểm linh quang, nó sẽ thể hiện trong mọi trạng thái khác nhau, tùy hoàn cảnh mà tiến. của người thế gian có mặt. Mặt mày lúc thấy sáng, lúc thấy tối, lúc vui, lúc buồn. Đó là tùy sơ tự tiến hóa trong cơ năng bản thể của họ. Cho nên chúng ta người tu phải hướng về phần hồn, hướng vào hồn mà tu, siêng năng tu thì mặt mày sẽ tròn trịa, tốt đẹp. Như chúng ta cũng có nhiều bạn đạo, có tâm tu, chịu thiền nhiều, như Hoàng Sư Ni cũng có thiền nhiều, và các bạn đạo cũng có thiền nhiều, gặt hái được một phần kết quả. Mặt mày nó phải thay đổi, không giống như trước, và tâm thức nó cũng thay đổi. Cái đó là do sự dày công của hành giả mà hình thành.
Nói rằng với mắt phàm các bạn nó từ đâu có cái hồn, là ông Tám ông cứ nói cái hồn, nhưng mà các bạn không có cái hồn, chỉ cái ai điều khiển xác các bạn này,
ai đang điều khiển xác các bạn đây rồi các bạn đi tranh chấp, các bạn đi hơn thua, các bạn đi giết chóc, ai điều khiển đây?
Cũng là vô đi chứ. Cái hồn các bạn đó bạn,
có đâu, trong không mà có.
Tôi thường nói, nhắc bắt các bạn một cái, các bạn làm đau. Hỏi cho các bạn chết rồi, tôi lấy dao, tôi chặt đầu các bạn, mà các bạn không làm đâu. Tại sao? Cái hồn có sở tại không? Cái hồn đương kiếm nhiệm vụ. Nó mới có chỉ ra. Mà cái hồn đi rồi thì đâu còn chi giác nữa. Vậy các bạn phủ nhận cái hồn của các bạn. Thì chừng nào các bạn mới thức tâm. Sự dương dáng tròn trịa nó tạo ra mỗi người một cái hình thù khác nhau. Tiểu tiểu người nhìn mặt khác nhau đâu có giống nhau. Hỏi cái đó phải cái hồn không? Rồi mỗi người có một cái thức khác nhau tùy theo trình độ. Chúng ta thấy rõ. Cho nên càng tu càng thấy rõ. Càng tu các bạn thức tâm rồi, các bạn luôn luôn nhàn hạ trong vô vi của chính bạn.
Cho nên cái hồn giáng xuống thế gian bởi cái bộ đầu, rồi đưa qua sinh sống, rồi đưa vô trái tật, nó gian hẳn được con kia. Tu là phải mở cái đốc mặt để cho cái hồn xuất ra khỏi cái thể xác. Đó. Lúc đó nó mới là thức tâm và thấy rõ nó là chủ của thể xác, chủ của tiểu thiên địa này. Thì nó sống sung sướng. Nhiều người ở thế gian không hiểu mình có cái vía. Cái vía là dưới lĩnh của cái thần hồn. Đàn ông ở bên trong là dương, bên ngoài là âm. Cho nên bên trong mình thức tỉnh, mình tu, mình hướng tượng, chỉ hóa giải gì đó vô cùng. Thì viên nó rộng ra. Còn hồi trước mình không biết. Mình còn ở trong cái cơ thể này. Và mình lo cái chuyện bề ngoài rồi hạ lệnh. Bây giờ tôi muốn qua kia. Thì cái viên nó phải làm. Chỉ như nghĩa như quốc gia mà ông Tổng thống muốn gì thì như là tôi cũng phải làm. Đó. Cái hồn muốn gì thì cái viên phải làm. Cho những người đi chơi bờ hay là lo cờ bạc hay lo tranh thủ cãi lộn. Thì cái viên mệt cho nó. Mệt thì cái mặt của người nó bơ phờ, nó không có sáng suốt, nó không ổn định. Cho nên mình dồn bề ngoài hiểu về trong. Là vậy. Cho nên chúng ta hướng thượng thì không có làm cái gì bận rộn cho cơ kia và không có hạ lĩnh phức tạp. Thì cái cơ thể này nó được ổn định hơn. Và nó làm việc trật tự hơn. Cho nên người tu mặt mày họ thanh thản lại. Còn người không tu thì mặt mày họ rất bận rộn. Khi họ ngó ngay thẳng họ ngó không được. Là vì họ đang lo ngoại cảnh quá nhiều. Họ hạ lệnh cái nào cũng muốn hiểu hết. Cái ý chí trong này muốn cái gì thì cái vía phải làm. Còn đàn bà ngược lại, bên trong là âm, bên ngoài là dương. Cho nên đàn ông dồn đàn bà thích là thích cái bề ngoài của họ chứ không có bề trong. Mà bề ngoài đó là gì? Là bề trong của Phật học. Dương điểm nó hòa cảm dồn, nó mới dồn 5-7 cô giới thiệu mà nó dồn nó thích cái cô đó. Cái luồng điểm của nó thích học thì chỗ đó thôi. Mà anh kia 5-7 người theo, anh không theo, anh cứ theo cái cô kia. Là cái điểm của anh thích hợp. Rồi hai người thương yêu với nhau, rồi ở gần với nhau, lại coi kia, không đồng ý với nhau.
Chứ cái cặp vợ chồng nào cũng là trong tụ nó có ta. Đó, rồi ở với nhau, rồi cãi lộn với nhau, rồi cái thức tâm nó thôi tôi chán, rồi tôi bỏ bà tôi đi cuộc. Ông cũng nói, cái nghiệp nặng quá, thôi tôi bỏ ông tôi đi cuộc. Là vậy, bởi vì nghĩa là đương nhiên nó tạo ra một cảm tình tại thế để hòa cảm xây dựng và học hỏi liên quan chứ không có gì hết.
Cho nên phần hồn cái địa ngục duy ký này của ông Thế Công đó là cũng khác gì bên pháp lý này. Và cho người ta thấy rõ rằng cái phần hồn của mọi người là bất diệt. Vì cho hành hạ các mấy mà ăn năn sửa chữa rồi nó cũng hồi sinh và nó cũng luân hồi lục đạo. Hay là nó thăng hoa đi thẳng lên trên. Đó. Cho nên cái hồn của người là bất diệt. Để chứng minh cho người thế gian rõ rằng hồn bất diệt. An tâm mà lo tu sửa để tiến hoa cho vô cùng. Không nên trì trệ vì tham vọng và sự ngu xuẩn chậm trễ của mình và đấu tranh bất chánh rồi giết người đó rốt cuộc cũng giết luôn cả mình thì đau khổ vô cùng.